Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học ở trong thư Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 21. Tựa đề bài học của chúng ta là Mục đích của đời sống hiện tại. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 21. Ấy không phải tôi đã đạt được hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được. Vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi. Hỡi các anh chị em cùng cha, về phần tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được, nhưng chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đằng sau mà vươn tới những sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Vậy nên những người trọn vẹn trong chúng ta phải có cùng ý tưởng đó, và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mặc khải cho các anh chị em. Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý. Hỡi các anh chị em cùng cha, hãy trở nên những người bắt chước với tôi và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương. Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em. Nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là sự hư mất. Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ. Sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ. Họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian. Nhưng quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời, ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi đấng giải cứu mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài. Tôi tin chắc rằng phần lớn ở trong chúng ta đều đã có lần nghe đến hoặc là đã từng đọc cuốn sách Sống theo đúng mục đích của Rick Warren. Và đó là một cuốn sách đứng đầu danh sách bán chạy nhất ở tại Mỹ trong suốt 90 tuần lễ liền. Cuốn sách Sống theo đúng mục đích được phát hành vào năm 2002, và cho đến năm 2007 thì tổng số bán đã lên đến hơn 30 triệu cuốn. Và đó là chưa kể các bản dịch ra những ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, trong suốt 40 chương của sách, không có một chương nào mà không có ít nhất là một lỗi nghịch lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Quý bạn chị em có thể đọc qua mấy bài phê bình về cuốn sách Sống theo đúng mục đích ở trên khu mạng biện giáo.tìmhiểutinlành.net. Bởi vì tác giả đã phối hợp những cái tư tưởng triết học, tâm lý học của thế gian vào trong lời của Chúa và đã sử dụng một bản dịch hoàn toàn làm cho sai trật đi ý nghĩa của lời Chúa. Thế nhưng vào cái thời điểm đó, hàng triệu người, có thể nói là hàng chục triệu người trên thế giới đã say mê theo dõi những buổi hội thảo, đã say mê tham dự những buổi học hỏi cuốn sách này. Tôi còn nhớ vào cuối của năm 2002, khắp nơi trên nước Mỹ, nhà thờ của đủ các giáo phái, kể cả Công giáo, đều trương những cái tấm bảng quảng cáo trước sân nhà thờ của họ để quảng cáo về một cái khóa học hỏi về những điều được ghi chép ở trong cuốn Sống theo đúng mục đích này, và họ cũng đặt ra 40 ngày như vậy. Họ có một khóa học kéo dài suốt 40 ngày, mỗi ngày học một chương của cuốn sách này. Và có một điều rất là lạ lùng, đó là nhiều tín đồ của một số giáo hội đã bị dứt thông công vì đã từ chối tham dự những buổi học như vậy. Trong lịch sử của Hội Thánh nói chung và của Hội Thánh ở tại Mỹ nói riêng, chưa bao giờ có tình trạng nhiều con dân Chúa bị dứt phép thông công chỉ vì không chịu đọc, không chịu học một cuốn sách của một người nào đó viết. Thậm chí chưa bao giờ có sự dứt thông công con dân Chúa vì con dân Chúa không chịu học Thánh Kinh. Thế nhưng chỉ vì không chịu học cuốn sách sống theo đúng mục đích của Rick Warren mà có biết bao nhiêu người đã bị giáo hội của họ dứt phép thông công. Bấy nhiêu đó đã cho chúng ta thấy có một cái quyền lực tối tăm đã tác động vào trong các giáo hội mang danh Chúa. Và những con dân Chúa chân thật, những người được sự khôn sáng từ nơi Thiên Chúa, nhìn thấy được những sự sai trái ở trong cuốn sách này, đã từ chối tham dự cái phong trào đó, thì đã bị các giáo hội dứt thông công. Trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay, thì ngay chính trong lời của Chúa là Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta thế nào là mục đích của đời sống của chúng ta. Thiên Chúa làm gì thì cũng có mục đích của Ngài. Ngài tạo dựng nên loài người của chúng ta, thứ nhất là để cho chúng ta cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật khắp cả đất và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất, như Sáng Thế Ký đồng 1 câm 6 đã ghi rõ. Thứ nhì là để tìm một dòng dõi thánh giữa vòng loài người của chúng ta, như Malachi đoạn 2 câu 15 đã xác định. Bởi vì không phải bất cứ một người nào được dựng nên cũng là một người chịu ở trong sự thánh khiết của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho loài người của chúng ta cũng như các thiên sứ là những tạo vật cao cấp được nhận lãnh quyền tự do, mà mỗi một chúng ta và mỗi một thiên sứ hoàn toàn tự do chọn để kính sợ Chúa, yêu Chúa, đứng về phía Chúa hay là chống nghịch lại Chúa. Mục đích thứ ba khi Chúa tạo dựng nên loài người là để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18 đã xác định. Tiếc thay, loài người của chúng ta đã phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa, vi phạm luật pháp của Ngài và phải bị hư mất đời đời. Nhưng Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đã ban ơn cứu rỗi cho loài người chúng ta. Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời đã nhập thế làm người, mang tên Giê-xu, chịu khổ và chịu chết trên thập tự giá, gánh chịu hình phạt của tội lỗi thay cho loài người. Nhờ đó, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu, thì được Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời tha thứ tội. Thiên Chúa trong hình thể loài người là Đức Chúa Giê-xu, dùng máu của Ngài làm cho sạch tội, và Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào thân thể của người ấy, ban cho người ấy Thánh Linh của Thiên Chúa, tức là sự sống và năng lực của Thiên Chúa để người ấy có thể sống thánh khiết và trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa và hết lòng sống thánh khiết theo lời của Thiên Chúa là Thánh Kinh thì sẽ được ban cho sự sống đời đời, sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa và sẽ được cùng Thiên Chúa cai trị cơ nghiệp của Ngài. Những người ấy trở nên dòng dõi thánh trong gia đình của Thiên Chúa, được gọi là người nhà của Đức Chúa Trời, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đã cho chúng ta biết như vậy. Sự cứu rỗi là việc làm của Thiên Chúa và cũng là sự ban cho từ Thiên Chúa. Loài người không thể tự mình làm bất cứ một điều gì để được cứu rỗi. Nhưng sự tiếp nhận sự cứu rỗi là sự quyết định của loài người mà Thiên Chúa không hề ép buộc. Ngài có thể ban cho chúng ta nhiều cơ hội, giúp cho chúng ta hiểu rõ địa vị hư mất của mình và thúc giục lòng chúng ta đến với sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta phải tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Bởi vì sự cứu rỗi dựa trên một điều kiện duy nhất, đó là chúng ta phải thật lòng ăn năn tội. Mà ăn năn tội tức là hối tiếc vì đã phạm tội, quyết tâm từ bỏ sự phạm tội để quay về vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Có một số giáo phái dạy rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là vô điều kiện. Dạy như vậy là sai, dạy như vậy là nghịch lại Thánh Kinh, bởi vì sự cứu rỗi có điều kiện, và đó là người muốn được cứu phải ăn năn, phải tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ. Sau khi được cứu rỗi, tức là sau khi được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới và được ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa, thì một người phải tiếp tục vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cho đến khi ra khỏi thân thể xác thịt này, hoặc là cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Trong ngày đó, chính Đức Chúa Giêsu Christ sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo mỗi việc làm của họ trong nếp sống mới. Khải Huyền đoạn 22 câu 12 đã xác định như vậy. Lẽ thật của Thánh Kinh là một người không cần làm gì để được cứu, mà chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng sau khi một người đã được cứu, thì người ấy phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa để được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi. Và người ấy phải trung tín làm thành những việc lành đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho thì mới được phần thưởng. Là con dân Chúa, mục đích đời sống hiện tại của chúng ta trước hết là chúng ta sống sao cho cứ luôn luôn được ở trong Đấng Christ. Mà ở trong Đấng Christ tức là ở trong sự cứu rỗi, để không bị chặt bỏ và ném ra ngoài, như Giăng đoạn 15 từ câu 2 đến câu 7 đã dạy cho chúng ta biết. Kế tiếp là chúng ta sống sao cho có thể nhận được giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Như vậy, nếp sống mới của chúng ta trong Đấng Christ bao gồm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sao cho chúng ta vẫn cứ ở trong sự cứu rỗi. Và mục đích thứ nhì là sao cho chúng ta có thể nhận được phần thưởng qua nếp sống mới của chúng ta. Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô để kêu gọi và khích lệ con dân Chúa sống theo đúng mục đích Thiên Chúa đã đặt ra cho con dân Chúa. Và Ngài dùng chính sứ đồ Phaolô làm gương mẫu cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một ở trong Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 21. Câu thứ 12: ấy không phải tôi đã đạt được hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi. Ý của Phaolô đó là ông chưa đạt được sự sống lại của thân thể xác thịt như ông đã đề cập trong câu 11 mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi. Và ông cũng chưa trở nên trọn vẹn như cha của chúng ta ở trên trời là trọn vẹn, theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ ở trong Ma-thơ đoạn 5 câu 48. Nhưng Phaolô đang sống một cách tích cực để một ngày kia ông sẽ được sống lại từ trong kẻ chết, sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời, được hiệp một với Đấng Christ và trở nên trọn vẹn như chính Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Sự chạy mà Phaolô nói đến là nếp sống mới tích cực ở trong Đấng Christ, mà ông đã dùng hình ảnh của một cuộc chạy đua trong đại hội thể thao Olympic của người Hy Lạp để minh họa. Chiếm lấy tức là gắn hết sức và trả giá để có được. Đấng Christ đã chiếm lấy Phaolô bằng sự từ bỏ hình thể Thiên Chúa, mặc lấy hình thể loài người, chịu khổ và chịu chết vì tất cả tội lỗi của Phaolô. Thì Phaolô cũng từ bỏ tất cả để ông có thể chiếm lấy Đấng Christ. Mục đích của đời sống mới cũng chính là Đấng Christ. Hebreo đoạn 12 câu 1 đến câu 2 chép như thế này: thế thì vì chúng ta cũng được bao quanh bởi những chứng nhân như một đám mây rất lớn, chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, lấy lòng nhẫn nại mà chạy cuộc đua đã bày ra trước chúng ta. Hãy nhìn vào Đức Chúa Giêsu là Đấng dẫn đầu và Đấng kết thúc của đức tin. Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì ở trong Đấng Christ chúng ta có được sự sống lại, sự sống đời đời, sự cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và sự trọn vẹn nên một với Thiên Chúa. Câu thứ 13: hỡi các anh chị em cùng cha, về phần tôi không cho rằng tôi đã chiếm lấy được, nhưng chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đằng sau và vươn tới những sự ở đằng trước. Một lần nữa, Phaolô nhấn mạnh sự kiện ông không hề cho rằng ông đã chiếm được mục đích của nếp sống mới trong Đấng Christ. Nhưng ông xác nhận rằng ông chỉ biết quên đi những sự ông đã từ bỏ. Đó là sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời, như Giăng đoạn 2 câu 16 đã liệt kê. Và ông gắng sức sống nếp sống mới trong Đấng Christ, tức là vẫn giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa và hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông, để ông có thể chiếm được giải thưởng. Câu thứ 14: tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, chính là sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt này, sự được hiệp một một cách mầu nhiệm với Đấng Christ và sự được đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi trên cao là sự kêu gọi từ thiên đàng do chính Thiên Chúa ở trong thân vị Đức Chúa Trời kêu gọi. Do chính Thiên Chúa trong thân vị loài người là Đức Chúa Giêsu Christ loan báo cho chúng ta trong chính ngôn ngữ loài người của chúng ta. Và do Thiên Chúa ở trong thân vị Đấng Thần Linh giúp cho loài người chúng ta hiểu được sự kêu gọi ấy. Đó là sự kêu gọi loài người ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, sống trung tín với Thiên Chúa sau khi được cứu, để nhận lấy phần thưởng đời đời từ Thiên Chúa. Cách dùng danh xưng Đấng Christ Jesus nhấn mạnh đến sự kiện, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời được loan truyền bởi Đức Chúa Jesus trong chức vụ tiên tri, và lời kêu gọi ấy được hiện thực bởi sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trong chức vụ thầy tế lễ, dâng chính mạng sống của mình làm giá chuộc tội cho loài người. Và phần thưởng cho những ai sống trung tín được ban ra bởi Đức Chúa Giêsu trong chức vụ vua của các vua, chúa của các chúa. Câu thứ 15. Vậy nên những người trọn vẹn trong chúng ta phải có cùng ý tưởng đó, và nếu các anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mặc khải cho các anh chị em. Con dân chân thật của Chúa thì được gọi là những người trọn vẹn, bởi vì họ đã thật lòng ăn năn tội, từ bỏ sự phạm tội, được tha tội và được làm cho sạch tội. Và đây là sự trọn vẹn về tấm lòng đầu phục Chúa, tha thiết sống thánh khiết theo lời Chúa, chứ không phải là sự trọn vẹn trong sự cứu rỗi như được đề cập ở trong câu 12 mà chúng ta vừa học. Bởi vì thân thể xác thịt của chúng ta chưa được phục sinh, chưa được biến hóa, vẫn còn có thể nhiễm tội. Khi chúng ta thiếu hiểu biết hoặc là yếu đuối nhất thời trước những cám dỗ và thử thách, cho nên chúng ta chưa đạt đến cái sự trọn vẹn đó ở trong sự cứu rỗi. Nhưng mà hiện nay chúng ta là những người trọn vẹn bởi tấm lòng của chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa và tha thiết sống theo thánh ý của Chúa. Chúng ta không trọn vẹn vì chúng ta vẫn còn có thể phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời kể chúng ta là trọn vẹn bởi vì mọi tội lỗi của chúng ta đều được hình phạt trên thân thể của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai lạm dụng tình yêu của Đức Chúa Trời, lạm dụng máu thánh của Đức Chúa Giêsu Christ, lạm dụng sự khoan nhẫn cáo trách của Đức Thánh Linh mà cứ tiếp tục cố ý phạm tội, thì sẽ đến một lúc Đức Chúa Giêsu Christ mửa người ấy ra, như lời cảnh báo ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 16, và người ấy sẽ bị hư mất đời đời, như Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, đoạn 10 câu 26 đến câu 29 đã xác định. Mệnh đề những người trọn vẹn trong chúng ta cũng hàm ý rằng ở trong chúng ta, tức là trong hội thánh của Chúa, cũng có những người không trọn vẹn. Những người không trọn vẹn là những người không thật lòng ăn năn tội, chưa chịu từ bỏ tội, vẫn còn ưa thích tội. Có lẽ vào cái ngày mà họ mở lòng ra để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì họ thật lòng ăn năn tội, tha thiết muốn được cứu rỗi và khao khát được sống một đời sống mới ở trong Chúa. Nhưng sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi, đi theo Chúa một thời gian, thì họ cũng giống như một số ở trong dân Israel ngày xưa, lại nuối tiếc những cái thú vui ở trong cái cuộc đời cũ, cuộc đời nô lệ cho tội lỗi. Và họ đã lén lút quay về sống ở trong tội. Vì thế những người như vậy, dù vẫn còn ở trong hội thánh, nhưng mà họ không phải là những người trọn vẹn. Và tôi nhắc lại, sự trọn vẹn được nói đến trong câu 15 này là sự trọn vẹn ở trong cái tấm lòng của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em, khi đọc Cựu Ước về những phân đoạn Thánh Kinh nói đến cái sự dâng hiến, những của lễ, những sinh tế lên cho Chúa, thì quý ông bà, anh chị em có thấy là Chúa luôn luôn đòi hỏi cái bộ đồ lòng của con sinh phải được dâng lên cho Chúa hay không? Bên cạnh huyết tiêu biểu cho sự sống, mỡ tiêu biểu cho sự đầy dẫy ở trong cái sự sống của thuộc thể, và bộ đầu lòng tiêu biểu cho tất cả những gì thuộc về sâu kín nhất ở trong một con người, thì chúng ta thấy Chúa đòi hỏi chúng ta dâng hết những điều đó lên cho Chúa. Hãy dâng sự sống của mình lên cho Chúa, Hãy dâng những sự giàu có của mình lên cho Chúa và hãy dâng trọn tấm lòng của mình lên cho Chúa. Nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta được kể là những người trọn vẹn. Dầu rằng có khi chúng ta vấp ngã, nhưng mà sự vấp ngã của chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ trong Đấng Christ. Vì thế chúng ta vẫn là người công bình, vẫn là người trọn vẹn trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Có cùng ý tưởng đó, tức là có cùng một ý tưởng với Phao-lô, tức là quên đi những sự ở đằng sau mà vươn tới những sự ở đằng trước. Nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Nếu chúng ta là con dân chân thật của Chúa, thì cho dù chúng ta mới vừa tin nhận tin lành, chưa trưởng thành thuộc linh đủ để có cùng một mục đích sống như Phao-lô, thì chính Đức Chúa Trời sẽ mở mắt thuộc linh của chúng ta để chúng ta nhận biết, và rồi chúng ta sẽ đạt đến cùng một cái mục đích sống như vậy. Câu thứ 16. Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta hãy bước đi cùng một tiêu chuẩn, suy tưởng cùng một ý. Hãy bước đi, tức là hãy sống. Mức độ trưởng thành thuộc linh của mỗi người mỗi khác tùy thuộc vào lòng sốt sắng ăn nuốt lời Chúa, thực hành lời Chúa và sự mật thiết trong mối tương giao với Chúa. Nhưng chỉ có một tiêu chuẩn và một ý tưởng cho mục đích đời sống của con dân Chúa. Câu thứ 17. Hỡi các anh chị em cùng cha, hãy trở nên những người bắt chước với tôi và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi là gương. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Philip hãy cùng ông bắt chước Đấng Christ và nhìn ngắm những người có nếp sống bắt chước Đấng Christ. Nhóm chữ những người bắt chước với tôi ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là những người cùng tôi làm ra sự bắt chước. Và sự bắt chước được nói đến ở đây là sự bắt chước Đấng Christ như Phao-lô đã viết rõ trong thư gửi cho hội thánh ở tại Corinto. Hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Corinto nhất đoạn 11 câu 1. Động từ nhắm vào ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là nhìn chăm chăm vào. Con dân Chúa vừa trở nên những người bắt chước Đấng Christ như Phao-lô, mà còn nhìn vào những người có nếp sống bắt chước Đấng Christ để được khích lệ và học hỏi lẫn nhau. Nếp sống của mỗi con dân Chúa phải là gương sáng cho lẫn nhau và cho những người chưa thuộc về Chúa. Câu thứ 18. Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Câu thứ 19. Sự cuối cùng của họ là sự hư mất, Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ, sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ. Họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian. Thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ là gì? Chúng ta đã biết, thập tự giá của Đấng Christ thì tiêu biểu cho sự chịu khổ, chịu nhục và chịu chết của Đức Chúa Giêsu Christ vì tội lỗi của loài người, để Ngài cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Như vậy, thù nghịch thập tự giá tức là thù nghịch sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Ai là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ? Người thế gian không tin Chúa đương nhiên. Họ có một nếp sống tội lỗi, trái điều răn, nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng họ không phải là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ, bởi vì họ không hiểu biết, không tin nhận sự chịu khổ, chịu nhục và chịu chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Chỉ có những ai hiểu và tin ý nghĩa sự chịu khổ, chịu nhục và chịu chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá mới có thể trở thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Vì thế chỉ có Satan, những thiên sứ phạm tội và những tín đồ của Chúa mới là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Satan và những thiên sứ phạm tội hiểu rất rõ và tin tuyệt đối ý nghĩa sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, cho nên chúng nỗ lực tìm đủ mọi cách để biến các tín đồ của Chúa thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Còn những tín đồ của Chúa là những người đã được nghe rao giảng, đã được học biết về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa và đã tin nhận sự chết của Chúa trên thập tự giá để được cứu rỗi, ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Mà người nào vẫn còn sống một nếp sống như người thế gian không tin Chúa, thì người ấy trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Nói thí dụ, có một người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi, được bác sĩ điều trị nhưng vẫn tiếp tục hút thuốc lá, thì người đó là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ, bởi vì đã làm vô hiệu hóa sự điều trị của bác sĩ. Còn nếu người nghiện thuốc lá bị ung thư phổi, không tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ, vẫn tiếp tục hút thuốc lá, thì anh ta sẽ chết vì ung thư, nhưng anh ta không phải là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ. Sự kiện ở trong hội thánh có nhiều người có cách ăn ở như những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ đã được Phaolô nói đến nhiều lần cho con dân Chúa khắp nơi, chứ không riêng gì con dân Chúa ở tại Philip. Nhưng khi ông lặp lại một lần nữa ở trong thư viết cho hội thánh tại Philip thì ông vẫn không cầm được nước mắt. Ông khóc vì máu thánh của Đấng Christ bị xúc phạm, và ông khóc vì sự hư mất của những người đã một lần tin nhận tin lành. Ngày nay ở trong hội thánh vẫn có những kẻ nhẫn nhơ sống trong tội, lợi dụng ân điển của Thiên Chúa và lòng tốt của con dân Chúa. Danh từ bụng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa bóng, là bản ngã xác thịt. Những kẻ sống theo bản ngã xác thịt đương nhiên tôn bản ngã xác thịt của mình làm Đức Chúa Trời. Những điều tội lỗi đáng hổ thẹn lại được họ xem là vinh quang. Mục đích đời sống của họ là tất cả những gì trong thế gian thỏa mãn được sự vui thú của xác thịt, sự tham lam của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống thì họ phải đạt cho được. Tâm trí của họ hoàn toàn hướng về những sự thuộc về thế gian. Câu 20. Nhưng quyền công dân của chúng ta ở trong các tầng trời, ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi đấng giải cứu mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Những kẻ đã tin nhận tin lành mà tham muốn và sống cho những sự thuộc về thế gian thì chính họ cũng thuộc về thế gian. Nói cách khác, họ là công dân của thế gian. Họ sẽ bị hình phạt chung với thế gian. Công dân Chúa là công dân của Vương quốc Trời. Vương quốc Trời ra từ thiên đàng, bao gồm các tầng trời và đất. Một ngày kia đấng giải cứu của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian này. Câu 21. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài. Ở trong cái ngày phước hạnh ấy, cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn không trung, thì sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành một cách trọn vẹn, bởi vì khi ấy thân thể xác thịt của chúng ta sẽ được phục sinh hoặc là được biến hóa trở thành vinh quang bất tử như thân thể phục sinh của Chúa và không còn bao giờ nhiễm tội. Ở trong thư gửi cho con dân Chúa tại thành Corinto và Thessalonica, sứ đồ Phaolô đã viết một cách chi tiết hơn. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho các anh chị em, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả đều sẽ biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi. Những người chết sẽ sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì sự hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và sự hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào sự hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, sự hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Corinto nhất đoạn 15 từ câu 51 đến câu 54. Này là điều chúng tôi nhờ lời của Chúa mà rao bảo cho các anh chị em. Chúng ta là những người còn sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kể đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 4, từ câu 15 đến câu 18. Chính sự tác động bởi sức toàn năng của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong các hạt vật chất đã từng kết hiệp để tạo ra cái thân thể xác thịt này của chúng ta, khiến cho cái thân thể đã tan rã thành bụi đất sẽ được phục sinh, hoặc là cái thân thể già yếu bệnh tật đang sống sẽ được biến hóa thành một thân thể xác thịt vinh quang, không nhiễm tội và sống đời đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Và quý bạn chị em có thể đọc trọn Côrintô nhất đoạn 15, để hiểu rõ hơn về cái sự sống lại của thân thể xác thịt. Nhiều người vẫn cho rằng làm sao mà một cái thân thể xác thịt đã tan rã thành bụi đất mà có thể sống lại được. Nhưng mà người ấy không nhìn thấy trước mắt của chúng ta, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, thế kỷ này sang thế kỷ khác. Bao nhiêu là vật đổi sao dời, nhưng mà bao nhiêu những điều đã xảy ra ở trong cõi thiên nhiên, chúng ta thấy muôn loài cây cỏ vẫn hết đời này sang đời khác, chết rồi sống lại, sống lại rồi chết, chết rồi sống lại, cứ như vậy tiếp diễn. Quyền phép của Chúa đã thể hiện ngay trước mắt của chúng ta như vậy. Thế thì có điều gì khó khăn cho Đức Chúa Trời để mà có thể làm cho cái thân thể xác thịt này của chúng ta được sống lại, hoặc là đang sống đây được biến hóa một cách vinh quang bất tử bởi sự tác động của năng lực của Ngài ở trên một cái yếu tố vật chất nào đó tạo ra thân thể xác thịt hiện nay của chúng ta, mà yếu tố vật chất ấy sẽ được phục hồi và sẽ được phát triển một cách lạ lùng, một cách nhiệm màu thành cái thân thể xác thịt vinh quang của chúng ta ở trong đời sau. Không có gì là khó khăn với Đức Chúa Trời. Và đó là cái sự mong chờ phước hạnh của chúng ta, và điều ấy chắc sẽ đến cho những ai giữ lòng trung tín, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, hoàn thành những công việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn chúng ta vào trong sự thông hiểu lời Chúa, để chúng ta luôn sống trong lẽ thật và hy vọng trong lẽ thật. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ sớm trở lại để đem chúng ta ra khỏi thế gian này, ban cho chúng ta sự sống lại và sự sống đời đời. Nguyện thánh ý của Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta sớm hoàn thành trên đất, để chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ và dự phần cai trị cơ nghiệp của Ngài. Amen.